Chúa Tế Lễ là một điều rất là quan trọng. Ở cuối Kinh Thánh, anh em đừng có nghĩ rằng đó chỉ là cựu ước thôi. Tôi muốn nhắc lại cho tất cả những anh em mới rằng cả Kinh Thánh từ sách Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền đều là lời của Đức Chúa Trời hằng sống, là Kinh Thánh. Giao ước cũ là giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với dân Ngài dựa trên luật pháp. Ngài đối xử với họ bằng luật pháp. Trái lại, trong giao ước mới, Đức Chúa Trời không có đối xử chúng ta bằng luật pháp, mà đối xử chúng ta bằng ân điển của Ngài. Điều này rất là tuyệt vời. Đó là giao ước của sự sống. Tại vì nếu mà không có sự sống và bởi ân điển, thì không ai trong chúng ta có thể giữ gìn luật pháp được. Không thể được. Nhưng bởi sự sống của Ngài và bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta có thể giữ gìn luật pháp. Nó trở thành một phần của cuộc sống của anh em. Nó trở nên rất dễ dàng. Tại vì Đấng Christ đang ở trong anh em, Đấng Christ đang ở trong mỗi chúng ta. Đó là giao ước mới. Nhưng mà sách Sáng Thế Ký đến sách Malachi, từ sách Matthew, đến sách Khải Huyền, tất cả đều là Kinh Thánh. Trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16, Phaolô nói rằng cả Kinh Thánh đều là hơi thở của Đức Chúa Trời. Hãy được Ngài hạ. Là hơi thở của Đức Chúa Trời ban sự sống. Lúc Phaolô nói điều đó thì chưa có sách Tân Ước. Toàn bộ Kinh Thánh đều là do Đức Chúa Trời hạ hơi. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói đến tất cả Kinh Thánh trong thời của Chúa, nói rằng các sách Môsê, các sách Thi Thiên, các sách Tiên Tri đều nói về ta. Luca 24 câu 44. Từ sách Sáng Thế Ký đến sách Malachi đều nói về Chúa Giêsu. Thật ngạc nhiên là hai chương cuối của sách Malachi nói đến Chúa đến lần thứ hai. Thậm chí cả việc sai Gia Bóp Tiếp đến để làm sứ giả cũng giống như Esai đã nói đến việc Chúa sai sứ giả đến. Chúng ta đừng nghĩ rằng đó là cựu ước. Nhiều người đã nói như vậy. Nên tôi muốn nói với các anh em mới đến đây rằng chúng ta đừng nghĩ đó là cựu ước. Không, đó thuộc về Kinh Thánh. Đều là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ trở nên thừa thãi cả. Lời của Đức Chúa Trời có hiệu lực đến mãi mãi. Lời của Đức Chúa Trời là hằng sống và còn mãi. Chính Ngài là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Điều này rất là tuyệt vời. Ngay cả bắt đầu Kinh Thánh, trong sách Sáng Thế Ký, ngay ở ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Còn Giăng nói trong Phúc Âm Giăng ở phần mở đầu rằng ban đầu có ngôi lời. Ở đây sứ đồ Giăng đã dùng Sáng Thế Ký chương 1, bởi vì nhờ vào lời của Đức Chúa Trời mà mọi vật đã trở nên hiện hữu. Như vậy Giăng chương 1 tương đương với Sáng Thế Ký chương 1. Điều này rất là ngạc nhiên. Nên làm sao anh em có thể nói rằng Sáng Thế Ký chương 1 là thừa thãi? Anh em thử thuyết phục sứ đồ Giăng rằng Sáng Thế Ký 1 là không cần thiết. Ở trong thư thứ nhất của sứ đồ Giăng, Giăng nói rằng điều có từ ban đầu. Ở đây lại Giăng lại nhắc lấy điều ở ban đầu là lời của sự sống. Và lời sự sống bày tỏ ra và có thể nhìn thấy được, có thể chạm được. Và sách Sáng Thế Ký nói đến dòng sông sự sống, phải không? Và cây sự sống. Thế còn của Kinh Thánh thì sao? Chúa nói gì với hội thánh tại Ê-phê-sô? Khải Huyền 2 câu 7. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn gì? Trái cây sự sống. Đó là cựu ước à? Anh em không thể nào nói điều đó. Ở đây chúng ta thấy cây sự sống lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng mà không chỉ ở trong chương 2, mà trong cõi đời đời, cây sự sống lại xuất hiện một lần nữa. Trong Khải Huyền 22, đến cõi đời đời. Câu 1. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Và ở hai bên bờ sông, anh em có thể thấy có cây sự sống một lần nữa. Thậm chí ngay cả trong cõi đời đời chúng ta cũng phải ăn trái cây sự sống và uống nước sự sống. Chỉ cần qua vài điểm đơn giản ở đây, anh em có thể thấy rằng lời của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào thời gian. Ngài là toàn hảo. Ngài không cần bất kỳ sự thay đổi nào. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Những gì Ngài phán ở trong Sáng Thế Ký cũng có giá trị đến đời đời. Cây sự sống vẫn còn đó mãi mãi. Nên anh em đừng có nghĩ rằng sách Malachi chỉ thuộc về Cựu Ước thôi. Tại vì nhiều người đã chống, đã nói rằng đó thuộc về Cựu Ước. Không phải. Thế anh em có nói với Führer rằng tại sao Führer nói về chiếc tế lễ thánh và hoàng gia? Vì đó thuộc về Cựu Ước mà. Vì đó thuộc về thời Cựu Ước mà. Không, không phải. Điều đó có trong sách Ai Cập Ký chương 19. Đó là một mục đích có từ ban đầu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời mà thay đổi ý định của Ngài. Ngài không có nói rằng đó là Cựu Ước nên bây giờ ta không cần chiếc tế lễ nữa. Không phải, chính chúng ta là thầy tế lễ trong thời Tân Ước đây. Khi Phaolô phục vụ cho dù ông làm gì, khi ông chia sẻ hay giảng phúc âm, Phaolô luôn dùng cái từ làm thầy tế lễ phục vụ. Nhưng mà các bản kinh thánh chỉ dịch thành phục vụ thôi. Vì điều này rất là ngạc nhiên. Vì Phaolô luôn ý thức rằng ông phục vụ Đức Chúa Trời với tư cách là một thầy tế lễ. Nên hôm nay chúng ta phải nhận ra rằng chiếc tế lễ là quan trọng như thế nào trong công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là hoàn tất kế hoạch của Ngài. Nếu không có chiếc tế lễ thì không thể nào mà thực hiện được. Nên ở đây Chúa mới nói về giao ước với Lê-vi. Và giao ước này sẽ còn đến mãi mãi. Vì chiếc tế lễ sẽ còn mãi cho đến đời đời. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều rõ ràng về điều này. Chúng ta đừng nghĩ rằng đó chỉ là một đề tài trong số các đề tài khác. Nhưng mà đây là điều rất là quan trọng. Khi anh em về nhà, anh em hãy đọc Lê-vi chương 21. Ví dụ trước khi anh em đi ngủ hay khi anh em có thời gian, anh em có thể thấy rằng chiếc tế lễ rất quan trọng, đặc biệt là sự thánh khiết. Chiếc tế lễ thánh và hoàng gia trong phần Ba La Mã mục C của phần giảng ý. Chiếc tế lễ, thầy tế lễ phải là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Là một sứ giả có nghĩa rằng anh em phải biết Chúa đang làm gì. Anh em đừng nghĩ rằng Chúa chỉ có một điều để nói thôi và không còn chuyện gì khác nữa. Nhưng Chúa có rất là nhiều điều để nói. Đó là lý do chúng ta có cả Kinh Thánh. Chúng ta có thể thấy Sáng Thế Ký khác với sách Malachi, phải không? Sáng Thế Ký là bắt đầu của phần Kinh Thánh Cựu Ước. Rất là khác với sách Malachi. Chúng ta có nhiều sách ở trong Kinh Thánh. Và nó là tiếp diễn. Vì Đức Chúa Trời là hằng sống và lời của Ngài cũng hằng sống. Và trong mỗi tình huống khác nhau, trong mỗi thời đại và thời gian khác nhau, Đức Chúa Trời phán ngày càng nhiều hơn nữa, tương ứng với nhu cầu của dân Ngài và bày tỏ về kế hoạch và mục đích của Ngài ngày càng nhiều hơn. Đức Chúa Trời không có bày tỏ tất cả chỉ trong một chương hay trong một quyển sách Sáng Thế Ký, mà chúng ta phải tiến lên và đi tiếp trong sách Ai Cập Ký, sách Lê-vi Ký. Chúng ta phải đi tiếp nữa. Tại vì công việc của Đức Chúa Trời là tiếp diễn, nó liên tục. Nên chúng ta phải biết rằng ở cuối thời đại này, thời đại hiện tại, Chúa đang làm gì? Ngài muốn hoàn thành điều gì với chúng ta? Đây là một cái thời đại rất khác. Và đó không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta nói đến chiếc tế lễ. Tôi có thể làm chứng với anh em rằng nó không đến từ tôi. Tôi không có thông minh đến nỗi có thể tự nghĩ ra rằng Đức Chúa Trời muốn điều gì. Điều này không đến từ tôi hay đến từ anh em khác. Mà đó là gánh nặng, đến từ gánh nặng của lời Chúa. Giống như là tựa đề của quyển sách Malachi này. Có ghi rằng gánh nặng của lời Chúa bởi các sứ giả của Ngài là Malachi. Là sách cuối cùng trước khi mà Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, anh ấy không thể nào mà nói nếu không có gánh nặng của Ngài. Chúng ta đừng có nói rằng ở hội nghị mùa hè hay là hội nghị mùa đông năm nay thì chúng ta nên nói về đề tài gì. Anh em nghĩ gì? Anh em muốn chúng tôi nói chia sẻ về đề tài gì? Ý kiến của anh em là gì? Đây không phải là ý kiến của con người. Một sứ giả phải biết gánh nặng của Đức Chúa Trời là gì ở trong lòng Ngài vào ngày hôm nay. Điều gì ở trong lòng Ngài, Ngài muốn nói điều gì với dân của Ngài vào thời điểm này. Gánh nặng của lời Chúa cho các sứ giả của Ngài. Anh em có nói rằng mọi điều ở trong văn phòng của anh em đều giống nhau mỗi ngày, ngày nào cũng giống nhau cả. Anh em có làm như vậy không? Tại sao không? Tại vì mỗi ngày đều khác, và những gì anh em làm trong văn phòng của anh em cũng khác. Và có một số người làm việc một cách bí mật mà không, và những người khác không biết. Tại vì công ty luôn phát triển không ngừng trong mọi lúc. Anh em nghĩ rằng công việc của Đức Chúa Trời là rất đơn giản sao? Hôm nay Ngài không có gì để nói với anh em nữa à? Là ngày mai, tất cả chúng ta cần phải mở lòng. Từ sách Matthew đến sách Khải Huyền, tất cả đều giống nhau sao? Nếu mà nó giống nhau, cũng là một thôi thì chúng ta không có cần phải có nhiều sách. Chúng ta chỉ cần một chương nào đó thôi, hay là một quyển sách thôi là đủ rồi. Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời đang phán điều gì với chúng ta. Đó là điều bình thường. Mỗi ngày anh em có nói với con gái của anh em một điều giống nhau hay không? Dĩ nhiên là không. Con cái của anh em lớn lên mỗi ngày và mọi thứ cũng thay đổi. Có nhiều điều sẽ khác nhau. Ngày mai sẽ khác với hôm nay. Nên chúng ta phải biết Đức Chúa Trời đang nói gì ngay bây giờ liên quan tới chức tế lễ. Các thầy tế lễ là các sứ giả của Chúa, và các sứ giả phải biết thông điệp của Ngài ngày hôm nay. Chúa ơi, Chúa muốn phán gì với chúng con ngay bây giờ? Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán. Chúng ta hãy mở lòng và tìm kiếm lời phán của Chúa trong mọi lúc. Tôi hy vọng rằng khi anh em trở về nhà, anh em hãy chú ý cách chúng ta nói, và miệng của chúng ta rất quan trọng, vì nó liên quan tới lòng của chúng ta, vì nó có kết nối với tâm trí của chúng ta nữa. Một thầy tế lễ là thầy tế lễ thì tâm trí chúng ta phải được đổ mới trong mọi lúc. Anh em hãy kiểm tra với tâm trí của anh em. Các anh em nghĩ, mỗi ngày anh em nghĩ điều gì? Điều gì ở trong lòng, trong tâm trí của anh em? Nếu anh em, khi anh em ở trong văn phòng một, hay anh em nằm trên giường, thì anh em nghĩ gì? Anh em ở đâu đó ở Hawaii, hay là tâm trí của anh em đi du lịch đến mặt trăng? Điều gì đang xảy ra trong tâm trí của anh em? Đừng nghĩ đây là một câu hỏi đơn giản. Vì làm thế nào mà Thánh Linh có thể nói với một người mà tâm trí của người đó luôn ở một nơi khác và nghĩ đến một điều gì đó tối tăm, kỳ lạ? Nếu như vậy khi anh em đến với lời Đức Chúa Trời, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể phán được? Điều đó rất là khó. Điều này cực kỳ khó khăn. Chúng ta cần phải được đổi mới. Đó là lý do tại sao Roma 12 câu 2 nên sự biến đổi. Đừng làm theo lời này, nhưng hãy biến đổi. Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm linh mình, tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đây là điểm rất quan trọng. Đó là lý do mà tại sao Phaolô viết trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7 rằng vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một tâm linh mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Nếu mà có cái suy nghĩ gì đó đến với anh em, và nếu anh em là người nghiêm túc và có muốn nghe tiếng của Đức, muốn nghe tiếng của Đức Chúa Trời, thì anh em phải nói không với suy nghĩ đó. Đâu không để tâm trí của tôi tự do chạy khắp nơi và nghĩ những điều điên cuồng. Nên tâm trí của chúng ta rất quan trọng. Và trong Ê-phê-sô chương 4, Phao-lô nói rằng phải được làm mới ở trong tâm trí mình. Câu 23. để anh em có thể mặc lấy người mới và cởi bỏ con người cũ. Giữa câu 22 và câu 24, chúng ta có câu 23, được biến, được đổ mới ở trong tâm trí. Và chúng ta phải học để đặt tâm trí chúng ta vào Thánh Linh và hướng tâm trí của mình đến những việc ở trên, trên trời. Nếu mà chúng ta không có luyện tập tâm trí chúng ta, thì anh em không thể nào hiểu được. Ở trong công ty, vì anh em được huấn luyện về một cái lĩnh vực nào đó, nên mỗi ngày anh em có thể hiểu về lĩnh vực đó, phải không? Nếu anh em không có nghĩ đến công việc công ty hay trong cửa hàng, thì mà anh em cứ nghĩ tới đá banh, bóng rổ. Ví dụ nếu là anh em làm bác sĩ mà anh em cứ nghĩ như vậy, thì tôi đến với anh em để khám mắt của tôi. Tôi hy vọng rằng anh em không có đối xử mắt của tôi đối giống như một cái banh. Chúng ta phải tập trung để mắt của lòng anh em được soi sáng. Chúng ta phải có tai để nghe. Tôi không thích nghe những lời nói đùa, những lời tán gẫu. Tôi không thích nghe những lời giả dối. Tôi không nghe những điều điên rồ. Và anh em phải chú ý lưỡi của anh em, phải gìn giữ lưỡi của anh em, môi miệng. Làm sứ giả của Chúa thì không phải không đơn giản. Nhiều lúc chúng ta thấy môi miệng của chúng ta không có sạch, anh em không nên quên Ê-sai chương 6. Khi Ê-sai thấy ngai vàng của Đức Chúa Trời, Ê-sai nói: khốn cho tôi vì tôi là người có môi dơ giấy. Nếu anh em muốn là sứ giả để phán lời của Chúa, thì anh em phải coi chừng miệng của mình. Nếu ở trong gia đình, trong đời sống hàng ngày, chúng ta nói một cách lỏng lẻo, chúng ta hãy coi chừng lưỡi của mình. Thi Thiên 120 câu 2 nói đến cái lưỡi dối trá. Chúng ta thuộc về một dân có môi miệng dơ giấy. Và cái lưỡi dối trá, chúng ta hãy coi chừng nó. Chúng ta là sứ giả của Chúa. Malachi 2 câu 6 nói luật pháp của sự thật ở trong miệng của nó. Nên anh em hãy cẩn thận về những gì ở trong miệng của anh em. Vì những gì đến, những gì xuất phát từ miệng thì đến từ lòng và trong suy nghĩ, ở trong tâm trí, luật pháp của sự thật. Chúng ta phải là những người yêu sự thật. Nếu anh em không phải là người yêu sự thật, đặc biệt là sự thật ở trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng có đọc lời Đức Chúa Trời với một cái tâm trí tò mò và tự mình tưởng tượng hay tìm hiểu nghĩa, rồi sau đó rồi đến một cái nguồn nào đó để tìm hiểu, mà anh em hãy đến với sự sức giàu ở trong anh em và chờ đợi Ngài. Anh em có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đây là lời của Ngài, và chỉ có mình Ngài mới biết Ngài muốn nói điều gì, không ai khác biết cả. Nên anh em mới có nhiều sách thuộc linh, người này nói như vậy, rồi người kia sách này sách nọ. Thế người nào nói đúng đây? Đó là kinh nghiệm của tôi khi tôi bằng tuổi anh em. Đó là lý do tôi có rất là nhiều cuốn sách, nhưng bây giờ chúng cho nên vô dụng, chỉ có tốt để đốt cháy thôi. Hôm nay tôi chỉ có yêu thích một quyển sách duy nhất thôi, và tôi đọc nó không phải là để tôi biết điều gì hay biết ý nghĩa, mà tôi muốn biết Chúa. Chúa ơi, hãy phán với con qua lời của Ngài. Tôi không chỉ muốn hiểu ý nghĩa, mà tôi muốn Chúa nói với tôi, và muốn có tai để nghe, muốn có tâm linh của sự khôn ngoan, và Ngài là người cố vấn của tôi. Tôi muốn có sức mạnh. Sau đó anh em sẽ có một hiểu biết đúng đắn và có sự kính sợ Chúa. Khi chúng ta chia sẻ về sách Ê-sai và chúng ta nói về sự kính sợ lời của Đức Chúa Trời, thì có người ở đó chống đối liền, nói là không cần phải thưởng thức lời của Chúa nữa mà bây giờ phải sợ lời Chúa. Tôi không có bận tâm về điều đó. Đó là cách suy nghĩ của loài người sa ngã. Chúng ta hãy suy nghĩ những điều như vậy. Khi Chúa ở trên đất, Chúa đã nói với người Pharisee và thầy thông giáo. Chúa cho biết những gì đến từ miệng của con người. Những gì mà ra khỏi miệng đến từ lòng, từ cái lòng đầy rác rưởi, lời của sự thật ở trong miệng nó. Thì Thiên Mục nói rằng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thì Thiên Mục nói suy gẫm lời về luật pháp của Chúa ngày và đêm. Nếu anh em không có ngủ được thì anh em hãy suy gẫm luật pháp của Chúa, còn hơn là mơ mộng lung tung hay nghĩ về cái gì đó mà tôi không biết. Malachi 2 câu 6. Trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Tôi mang anh em quay lại Esai một lần nữa. Esai 6 câu 5. Vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều đến từ Adam. Và cái môi này, anh em đừng có nghĩ rằng nó chỉ là cái môi nhỏ thôi, mà nó rất nguy hiểm. Nhất là cái lưỡi. Chúng ta có một cái lưỡi lửa, giống như đám lửa vậy. Trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời công bình. Nguyện xin Chúa là một điều gì đó ở trong chúng ta. Chúng ta nên nhớ Esai 6. Lấy một hòn than lửa từ bàn thờ. Một thiên sứ đã đến bàn thờ, đã lấy một cái hòn than đang bốc cháy đến để trên môi của Esai. Môi của anh em có bao giờ bị đốt cháy như vậy chưa? Thiên sứ không chỉ để trong chốc lát mà nó thực sự đã bị cháy. Malachi 2:6. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng. Bước đi với Đức Chúa Trời không phải là điều đơn giản. Chúng ta hãy thực hành để đi với Đức Chúa Trời, giống như Hê-nóc vậy. Hãy đi theo Ngài. Tác giả Thi Thiên nói rằng, tôi luôn thấy Ngài ở trước tôi, nhìn xem mặt Ngài, nhìn xem thái độ của Ngài. Giống như là một con chó theo dõi hành động của chủ nó. Chúng ta đừng có coi thường con chó, nó biết. Chúng ta càng lớn lên ở trong đời sống thuộc linh, thì chúng ta sẽ càng học được thấy, chúng ta càng thấy được sự biểu lộ của Chúa trước khi mà chúng ta làm điều gì đó. Thỉnh thoảng anh em muốn làm gì đó, anh em hỏi Chúa rằng con có nên làm nó hay không. Nếu anh em thấy được sự biểu lộ của Chúa là anh em biết rằng anh em không được làm. Đừng có giống như Ba-la-am đã hỏi Chúa 2-3 lần. Ngay lần đầu tiên Chúa đã hỏi là không làm. Chúa đã nói rõ là không. Rồi lần thứ 2 Ba-la-am lại đến và hỏi Chúa. Rồi cuối cùng Chúa bảo Ba-la-am mà hãy đi. Nhưng mà Chúa không có mỉm cười khi mà Ba-la-am đi làm như vậy. Và Chúa đã ngăn chặn Ba-la-am ở trên đường. Con lừa đã thấy thiên sứ cầm kiếm. Chúng ta hãy bước đi với Đức Chúa Trời. Hãy hỏi Ngài. Nói với Ngài, Đức Chúa Trời rất thích nói với anh em. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay hiện ra. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã hiện ra với cha chúng ta là Abraham. Không chỉ một lần mà nhiều lần. Ngài đã nói với Môsê. Thế Ngài nói với anh em nhiều như thế nào? Ngài đã nói với Samuel, với David, với Daniel. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay phán. Rồi ngày khi Chúa đã Ngài đã đến ở trong Chúa Giêsu trong hình dạng của một người. Và Ngài đã nói với rất nhiều người. Giống như là Chúa muốn nói với nhiều người. Ngài có thích nói, anh em có muốn nói với Ngài hay không? Ở trong Ngài, anh em nói với Chúa nhiều như thế nào? Anh em không thể nào mà bước đi với Đức Chúa Trời mà không nói gì. Nếu anh em đi dạo với con gái mình cả 3 dặm luôn mà không nói tiếng nào hết. Thậm chí khi lái xe thì con của anh cũng sẽ nói chuyện với anh em. Anh em đừng nghĩ rằng vài câu ở đây đã đơn giản. Anh em hãy đi vào nó. Bước đi với Đức Chúa Trời không phải là điều rất đơn giản. Nhiều lúc khi chúng ta đến dự buổi thông công, nhưng nó chỉ là nói chuyện. Đó không phải là tương giao. Tương giao có nghĩa là dự phần vào. Malachi 2 câu 7, vì môn miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết. Người ta tìm luật pháp trong miệng nó, Tất cả những điều này liên quan tới cái môi, cái lưỡi và nói và bước đi. Xin Chúa hãy chinh phục những sứ giả như vậy ở giữa vòng chúng ta. Ngợi khen Chúa.